các nhà khoa học ở phương Tây họ nghiên cứu rằng á, muốn cho một đứa trẻ có trí tuệ, sinh ra có trí tuệ, có đạo đức và có nhân phẩm tốt, thì cái khi mang thai đứa trẻ ấy, bà mẹ cái thứ nhất là phải ăn uống ngủ nghỉ cho đúng gì ạ, cho đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống cho đúng cách, thì để cho cái thai nhi nó có gì, nó phát triển đầy đủ, cái khả năng về thân thể nó phát triển đầy đủ, trí tuệ nó cũng nương vào đó để phát triển tốt. Những cái điều đặc biệt thì các y bác sĩ về khoa sản họ tư vấn cho các bà mẹ của họ là gì, nghỉ ngơi và dùng cái tâm á, nó phải gì ạ, nó phải tốt, cái tâm nó phải tốt. Như nhà mình Phật mình gọi là từ bi á, mà thường là cho á, bà mẹ nghe những cái bản nhạc giao hưởng, nghe những bản nhạc giao hưởng mà nó du dương, nó vào lòng người, để cho gì ạ, cho cái tinh thần của bà mẹ á, nó thoải mái. Từ cái gì, bà mẹ nghe cái nhạc đó và gì, cảm nhận qua gì, cái tâm của bà mẹ, từ cái tâm của bà mẹ nó cảm, nó gì, truyền sang cho cái tâm của đứa trẻ ở trong gì, trong bụng mẹ. Sau này sinh ra cái đứa trẻ nó gì, cái tính tình của nó rất là khoan hòa, rất là nhã nhặn. Còn á, những bà mẹ nào khi mang thai mà thích nghe những cái bản nhạc, những cái bản nhạc modern talking, cái bản nhạc bốc cứ xình đó, khi sinh đứa bé ra, đứa bé rất nghịch ngợm, rất hiếu thắng, mà thậm chí là gì, lớn lên cái bản chất của nó rất khó để gì, để dạy bảo, tức là ương bướng đó, rất bướng bỉnh, ngang ngạnh và nóng nảy đó. Đó, đấy là những nhà nghiên cứu của nó. Trong kinh nhà Phật chúng ta thấy vì sao trong kinh Địa Tạng nói là khi bà mẹ mang thai nên gì ạ, ngoài cái việc ăn uống điều hòa, theo ăn uống để ngủ nghỉ theo chế độ bác sĩ dặn rồi, thì bà mẹ nên gì, nên đọc kinh Địa Tạng, nên đọc kinh Địa Tạng và nên hồi hướng cho đứa con ở trong bụng này, còn đang trong bụng mẹ này, đọc xong hồi hướng cho nó, xoa xoa vào bụng hàng ngày, thì bảo bà mẹ cứ gì, cái này kinh Phật không nói nhưng tôi nói nhé, nói gì, bà mẹ nên hàng ngày xoa xoa vào bụng thì của mình này á, và nói chuyện với gì, em bé, và nên nói những cái lời yêu thương với gì, với em bé, nói là gì, mẹ rất yêu gì, yêu con, và mẹ rất là gì, thương con, nói những cái lời yêu thương chiều mến như vậy với đứa trẻ, và dạy cho nó ngay từ khi nó còn ở trong bụng mẹ, dạy về gì, về đạo đức, về nhân cách, những lời dễ hiểu thôi đó, những lời yêu thương gửi đến gì cho đứa trẻ ngay từ trong bụng mẹ, thì những đứa con đó phát triển ở trong bụng mẹ, nó phát triển theo cái chiều hướng tích cực, chiều hướng tốt lên đó. Mà sau khi á, đi sinh á, thì cũng sinh rất dễ dàng, thậm chí bác sĩ bảo mổ nhưng có cái không cần phải mổ đâu, không cần phải mổ, đứa trẻ sinh ra nó ngoan ngoãn, nó thông minh, rồi nó hiếu thảo nữa, lớn lên nó hiếu thảo nữa đó. Từ cái chỗ đó kinh Địa Tạng nói, dựa vào kinh Địa Tạng thì chúng tôi thì mới khuyên các quý vị, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, thì khuyên cho gì, con trai con dâu con gái của mình, con rể của mình, sau này gì, nó có cưới nhau, nó có sinh con á, thì bảo gì, khi mà nó mang thai, tốt nhất là cái khuyên cái đứa con dâu hoặc đứa con gái của mình nên đọc kinh Địa Tạng, nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng ngày, khi mà thai còn gì, thai nhi còn bé thì nên đọc kinh Địa Tạng, khi mà thai nhi lớn lên rồi, bà mẹ đi lại khó khăn, ngồi khó khăn á, không đọc được kinh thì chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi, rồi á, sờ hàng ngày cứ gì, dành một thời gian mấy lần cứ sờ vuốt cái bụng, tự bà mẹ vuốt cái bụng của mình nhẹ nhàng như thế này và nói chuyện với gì, với em bé, chắc chắn lúc nó sinh ra nó khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mà gì, lớn tuổi rồi chúng ta không sinh nữa thì chúng ta có thể dạy con, khuyên cháu chúng ta cái phương pháp đó, cho sau này chúng ta có một đứa gì, đứa cháu ngoan, đứa cháu hiền, đứa cháu thảo, đứa cháu giỏi giang và đứa cháu gì, đứa cháu phúc đức quý hóa ở sau này á, thì khuyên những đứa con dâu, những đứa con gái của mình á, làm từ bây giờ. 2-3 năm nay trong đạo tràng thì chúng ta giảng kinh Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Có rất nhiều những Phật tử trẻ, thầy khuyên cho thì khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, và các bà mẹ tụng kinh Địa Tạng trong suốt quá trình mang thai. Có những trường hợp 3-4 tháng rồi đi khám, bác sĩ khám các bệnh viện họ đều bảo là đứa trẻ này có dị tật, tức là gì ạ, bị bệnh đó. Có đứa thì bị thiểu năng trí tuệ, có đứa thậm chí có đứa nó còn bảo là cái thân thể còn không đầy đủ nữa cơ. Và bác sĩ khuyên là gì, phải đi phá bỏ đi, nếu không sinh ra, càng để thai càng ngày nó càng lớn lên thì không bỏ được, cái sinh ra đứa trẻ sẽ bị dị tật, bị tật nguyền, bị thiểu năng trí tuệ, vân vân. Vì bây giờ khoa học hiện đại bây giờ họ khám, họ chiếu, họ chụp, họ biết được. Cái trường hợp ở dưới Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, 4 tháng bảo là khám, họ chắc chắn đi chẩn đoán ở bệnh viện Bạch Mai, rồi bệnh viện nhi Trung ương, bệnh viện sản, vân vân các thứ đó, các bác sĩ hàng đầu kể cả trong nước và nước ngoài, gia đình có điều kiện đi nước ngoài chưa, chúng chưa biết, nhưng mà những bệnh viện lớn ở trong đất nước, các giáo sư trong nước và ngoài nước đều chẩn đoán là đứa trẻ này, cái thai nhi này bị thiểu năng trí tuệ và còn bị tật nguyền nữa. Đi mấy nơi họ đều nói như vậy. Bà mẹ chồng á không biết làm thế nào. Và bây giờ con thì con dâu thì nó hiếm con, mấy lần mang thai rồi đều xảy không được. Mà lần này thì được 4 tháng rồi lại đem đi bỏ thì sợ rằng sau này không biết bao giờ cho nó thì nó lại được. Khóc suốt ngày. Con dâu cũng khóc, mẹ chồng cũng khóc, gia đình chồng cũng buồn. Nên tôi bảo thôi đừng có lo, nhất tâm tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả mẹ với con. Cái bé kia mang thai thì cũng tôi bắt ăn chay. Bắt ăn chay gì 21 ngày. Cả nhà ăn chay để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Sau 21 ngày đi khám lại, nếu bác sĩ bảo là phải bỏ thì lúc đó tùy gia đình quyết định. Tôi không dám can thiệp sâu vào chuyện của gia đình. Sau 21 ngày đi khám, bác sĩ giật mình bảo là phải có một phép màu gì đó. 21 ngày sau, 21 ngày trước cái thai nhi khám hoàn toàn khác, 21 ngày sau cái thai nhi đó ở trong thai mẹ hoàn toàn khác. Tự nhiên nó lại phát triển đầy đủ, mọi cái đầy đủ. Và khi đủ tháng, 9 tháng sau nó sinh ra một đứa trẻ gì? Bình thường. Chúng ta thấy không? Gọi là dùng cái tâm niệm thiện, dùng cái tâm niệm thiện để gì? Để tác động, để tác động. Trong kinh Phật chúng ta thấy kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo cơ mà. Nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả khi mà cái tâm chúng ta làm chủ cho vật chất thì vật chất có thể gì? Theo tâm của con người mà chuyển. Tâm chúng ta chưa đủ mạnh thì bị vật chất gì? Chuyển tâm. Những tâm chúng ta đủ mạnh thì tâm chúng ta để làm chủ thì sẽ chuyển được vật chất. Sẽ chuyển được vật chất. Giống như pho tượng này, đầu tiên nó đã làm pho tượng chưa? Chưa, nó là cục đất. Nó là cục đất. Nhưng do cái tâm của con người ta nghĩ tưởng, tưởng và gì? Làm ra pho tượng này. Bằng cái bàn tay chúng ta có tưởng tượng ra cái hình dáng của tượng như thế nào, tượng ngồi đứng cầm tay làm sao, cầm bông sen làm sao, ngồi ra sao, rồi diện ngài ra sao, thân ngài ra sao, dáng ngài ra sao, vân vân. Tất cả gì? Tưởng. Tâm chúng ta tưởng ra mới dùng bàn tay gì? Nặn ra đã xong chưa? Chưa, phải đem nung ra xong chưa? Phải đem đánh dây giáp xong chưa? Phải sơn xong, qua rất nhiều công đoạn mới thành một pho tượng. Em bé trong bụng của người mẹ, người mẹ dùng cái tâm tưởng chân thành, dùng cái tâm tưởng thanh tịnh, dùng cái tâm tưởng từ bi và dùng cái tâm tưởng trí tuệ để giáo hóa. mình gọi là để dạy bảo đó. Nói nôm na theo tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu, giáo hóa là từ nhà Phật. Còn để dạy bảo đứa bé từ khi còn gì 7 tuần tuổi là nó đã biết dần rồi các quý vị. Cho nên á, những người mang thai, những bà mẹ mang thai em bé không nên nghe nhạc kích động, không nên xem những cái bộ phim là gì ạ, bộ phim về ma quỷ, không những xem nên xem những bộ phim về gì, về đánh nhau, về chảy máu rồi các thứ, không nên đọc những cái bài báo mang cái tính gì hận thù, không nên nghe và không nên nói những cái lời gì, những cái lời thô tục, cũng không nên cáu giận, không nên gì phiền não. Đó, thì cái đứa trẻ trong gì, trong bào thai của người mẹ nó trưởng thành, nó sinh ra nó rất là tốt đấy. Dựa vào trong kinh Địa Tạng, tôi khuyên thì cũng khá nhiều những bà mẹ trẻ đang trong giai đoạn sinh con đẻ cái này, và 1-2 năm nay có rất nhiều những bà mẹ trẻ sau khi sinh con ra gì lên rất hoan hỉ, cả vợ chồng gia đình bế đứa con lên vừa lễ Phật lễ tổ vừa nói gì ôi ơn Phật ơn tổ ơn thầy đã chỉ dạy cháu nhà con gì, hoặc là con nhà con sinh ra nó rất là ngoan, hay ăn chóng lớn mà thông minh lắm thầy ạ. À, tôi chỉ cười thôi, cái cháu nó ngoan mà thông minh đó do đâu mà sinh ra? Do chính cha mẹ ông bà biết tiếp nhận cái lời dạy của Phật tổ, của các quý thầy, đem áp dụng vào cuộc sống và bảo cho đứa bé từ khi trong bụng mẹ đấy. Muốn đứa trẻ nó thông minh, nó giỏi giang, nó hiếu thảo thì cũng chính ở cái cách giáo dục từ đó vậy. Cho nên không phải là hòa thượng tôi dẫn nghe nhớ là cái lời hòa thượng Tịnh Không ấy, cái đứa trẻ đó nó thành người tốt hay thành người xấu không phải là do gì, do hoàn toàn do xã hội, do cái sự suy đổi đạo đức chung gì, xuống cấp chung của cái đạo đức xã hội này, mà do chính những người thân ở trong gia đình, mà người thân đó chính là bà mẹ, là ông bố, là bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, anh em, cô dì, chú bác ở trong gì, trong gia đình trước tiên vậy. Mà đầu tiên là bà mẹ, xong là đến ông bố, hai cái người đó luôn luôn sống với đứa con của mình ngay từ trong bụng mẹ rồi. Đó, chúng ta thấy xã hội họ xuống cấp về đạo đức, nhưng gia đình chúng ta sống có đạo đức, dạy đứa trẻ đó từ khi trong bụng mẹ có đạo đức, lớn lên chúng ta thì cả gia đình chăm sóc cho đứa trẻ bằng tình thương và đạo đức, thì sau này đứa trẻ đó lớn lên nó sẽ gì, nó sẽ lớn lên và trưởng thành, và con người nó sẽ đầy tình thương và đạo đức. Xã hội xuống cấp về đạo đức nhưng nó sẽ không xuống cấp về đạo đức. Đấy, đấy là điều quan trọng, cái điều then chốt nhất để cho gì, cho chúng ta sinh con đẻ cái, dạy con nuôi cháu đấy các quý vị.